1. Thiên có kệ. Chương 1. Tương ưng chư thiên. Một La Mã, phẩm cây lao. Một Bộc Lưu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Shetavana Thắng Lâm, tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi một vị thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Shetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả, làm sao ngài vượt khỏi Bộc Lưu? Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi Bộc Lưu. Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, ngài vượt khỏi Bộc Lưu? Này hiền giả, khi ta đứng lại, thời ta chìm xuống. Này hiền giả, khi ta bước tới, thời ta trôi dạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi Bộc Lưu. Vị thiên: Từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, không đứng không bước tới, vượt chấp trước ở đời. Vị thiên ấy nói như vậy và bậc đạo sư chấp nhận. Vị thiên ấy biết được Thế Tôn đã chấp nhận ta. Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ. Hai, giải thoát. Ở Savatthi, rồi một vị thiên khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Shetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả, ngài có biết giải thoát, thoát ly, diễn ly cho các chúng sanh không? Này hiền giả, ta có biết giải thoát, thoát ly, diễn ly cho các chúng sanh. Thưa Tôn giả, như thế nào ngài biết giải thoát, thoát ly, diễn ly cho các chúng sanh? Hỷ tái sanh đoạn tận, tưởng thức được trừ diệt, các thọ diệt tịch tịnh. Như vậy này hiền giả, ta biết sự giải thoát, thoát ly và viễn ly cho các loại chúng sanh. Ba, đưa đến đoạn tận. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này? Hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Thế Tôn: Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này? Hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. 4. Thời gian trôi qua. Nhân duyên ở Savatthi, đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Thế Tôn: Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. 5. Bao nhiêu phải cắt đoạn. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Phải cắt đoạn bao nhiêu, phải từ bỏ bao nhiêu, tu tập thêm bao nhiêu, vượt qua bao trói buộc để được có danh xưng tỷ kheo vượt Bộc Lưu. Thế Tôn: Phải cắt đoạn đến năm, phải từ bỏ đến năm, tu tập thêm năm pháp lực, vượt qua năm trói buộc để được có danh xưng tỷ kheo vượt Bộc Lưu. 6. Tỉnh giác. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Có bao pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác, có bao pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ, có bao nhiêu việc làm đưa ta đến trần cấu, có bao nhiêu việc làm khiến ta được thanh tịnh. Thế Tôn: có năm pháp mê ngủ, khi pháp khác tỉnh giác, có năm pháp tỉnh giác, khi pháp khác mê ngủ, chính có năm việc làm đưa ta đến trần cấu, chính có năm việc làm khiến ta được thanh tịnh. 7. Không liễu tri. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: những ai với các pháp không liễu tri thấu suốt, bị hướng dẫn lầm lạc vòng quanh các dị giáo, họ mê ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác, nay thật đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thế Tôn: những ai với các pháp khéo liễu tri sáng suốt, không bị dẫn lầm lạc vòng quanh các dị giáo, họ chứng chánh đẳng giác, họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. 8. Mê loạn. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: những ai đối các pháp quá đắm say mê loạn, bị hướng dẫn lầm lạc vòng quanh các dị giáo, họ mê ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác, nay thật đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thế Tôn: những ai đối các pháp không đắm say mê loạn, không bị dẫn lầm lạc vòng quanh các dị giáo, họ chứng chánh đẳng giác, họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. 9. Mong muốn kiêu mạn. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: đối vị ưa kiêu mạn, ở đây không điều phục, không trí tuệ sáng suốt, không định tĩnh nhiếp tâm, độc thân trú rừng núi, sống với tâm phóng dật, vị ấy không vượt khỏi sự chi phối ma lực. Thế Tôn: từ bỏ mọi kiêu mạn, tâm tư khéo nhiếp định, với tâm khéo tư sát, giải thoát mọi phiền trược. Độc thân trú rừng núi, với tâm không phóng dật, vị ấy vượt thoát khỏi sự chi phối ma lực. 10. Rừng núi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: thường sống trong rừng núi, bậc thánh sống phạm hạnh, một ngày ăn một buổi, sao sắc họ thù diệu. Thế Tôn: không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu, do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh rời cành. Hai La Mã. Phẩm giường hoan hỷ. Một. Giường hoan hỷ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Shetavana, Thắng Lâm, tại giường ông Anathapindika cấp cô độc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thuở xưa, này các tỷ kheo, có vị thiên thuộc cõi trời 33 với chúng thiên nữ vây quanh du hí ở giường hoan hỷ, thọ hưởng năm thiên dục công đức. Bây giờ vị thiên ấy nói lên bài kệ này: chúng không biết đến lạc nếu không thấy hoan hỷ, chỗ trú cả trời người, cõi 30 lừng danh. Được nghe nói vậy, này các tỷ kheo, một vị thiên khác đáp vị thiên ấy với bài kệ: kẻ ngu sao không biết, vị ứng cúng đã nói, mọi hành là vô thường, tự tánh phải sanh diệt, sau khi sanh chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Hai. Vui thích. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: cha đối con vui thích, chủ với bò vui thích, người sanh y vui thích, không sanh y không vui. Thế Tôn: cha đối con sầu muộn, chủ với bò sầu muộn, người sanh y sầu muộn, không sanh y không sầu. Ba, không ai bằng con. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thương ai bằng thương con? Của nào bằng bò nhà? Sáng nào bằng mặt trời? Nước nào hơn biển cả? Thế Tôn, thương ai bằng thương mình? Của nào bằng lúa gạo? Sáng nào bằng trí tuệ? Nước nào hơn mưa rào? 4. Giai cấp sát đế lỵ. Giữa các hàng hai chân, sát lỵ là tối thắng. Giữa các loài bốn chân, bò đực là tối thắng. Trong các hàng thê thiếp, quý nữ là tối thắng. Trong các hàng con trai, trưởng nam là tối thắng. Thế Tôn, giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thắng. Giữa các loài bốn chân, thuần chủng là tối thắng. Trong các hàng thê thiếp, nhu thuận là tối thắng. Trong các hàng con trai, trung thành là tối thắng. 5. Tiếng động rừng sâu. Nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta run ta khiếp sợ. Thế Tôn, nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta vui ta thích thú. 6. Ngũ gục biến nhát. Ngũ gục nhát ngáp dài, không vui ăn quá độ. Ở đây đối chúng sanh, thánh đạo không hiển lộ. Ngũ gục nhát ngáp dài, không vui ăn quá độ. Giới tinh tấn đoạn chúng, thánh đạo được thanh tịnh. 7. Khó làm hay con rùa. Khó làm khó kham nhẫn, thiếu trí hành sa môn. Chỗ kẻ ngu thối đọa, chỗ ấy đầy chướng ngại. Bao ngày hành sa môn, nếu tâm không chế ngự, mỗi bước phải sa đọa. Nô lệ cho suy tư, như rùa rút chân cẳng. Trong mai rùa của mình, vị tỷ kheo cũng vậy. Thâu nhiếp mọi suy tư, không tham dính vật gì, không làm hại người nào, hoàn toàn thật tịch tịnh, không chỉ trích một ai. 8. Tàm quý. Người được tàm chế ngự, tìm được ai ở đời? Ai biết ngăn chỉ trích như ngựa hiền bóng roi? Người được tàm chế ngự, sống thường thường chánh niệm, vì ấy đạt kết quả, khổ đau được đoạn tận, bước những bước thăng bằng, trên đường không thăng bằng. 9. Am tranh. Ngài không có am tranh, Ngài không có tổ ấm, Ngài không có dây dăn, Ngài thoát khỏi hệ phược. Thế Tôn, ta không có am tranh, ta không có tổ ấm, ta không có dây dăn, ta thoát khỏi hệ phược. Vị Thiên, con nói am là gì? Nói tổ ấm là gì? Nói dây dăn là gì? Nói hệ phược là gì? Thế Tôn, ông nói am là mẹ, nói tổ ấm là vợ, nói dây dăn là con, nói hệ phược là ái. Vị Thiên, lành thai ngài không am, lành thai không tổ ấm, lành thai không dây dăn, lành thai ngài thoát phược. 10. Samiti. 1. Chư vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Dương Xá tại Tapodharama, tịnh xá suối nước nóng. 2. Tôn giả Samiti khi đêm đã gần tàn, thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, tôn giả đứng đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô. 3. Rồi một vị thiên khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng suối nước nóng, đi đến tôn giả Samiti. Sau khi đến, đứng giữa hư không, nói lên bài kệ với tôn giả Samiti. không hưởng ông khất thực, nay khất thực không hưởng, hay hưởng rồi khất thực, chớ uổng phí thời gian. Samidhi. Thời ông ta không biết, thời ta ẩn không hiện, không hưởng ta khất thực, không uổng thời gian ta. 4. Rồi vị thiên ấy đứng xuống đất và thưa với tôn giả Samidhi: Này tỷ kheo, ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, niên thiếu tóc còn đen nhánh trong tuổi thanh xuân. Trong thời trẻ thơ của tuổi đời, ông không thọ hưởng các ái dục. Này tỷ kheo, hãy thọ hưởng các ái dục của người đời. Chớ bỏ hiện tại mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối. 5. Này hiền giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não. Nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối. Đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. 6. Và này tỷ kheo, như thế nào mà Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về hiện tại là pháp này không bị thời gian chi phối? Đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. 7. Này hiền giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây không bao lâu. Tôi không thể giải thích rộng rãi cho ông pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nay ở Krajagaha, vương xá, tại tịnh xá Tapoda, suối nước nóng. Hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 8. Này tỷ kheo, không dễ gì cho chúng tôi được đến gặp bậc Thế Tôn ấy, một bậc được chư thiên khác, có đại uy lực đơn dây. Này tỷ kheo, nếu ngài đi đến bậc Thế Tôn ấy và hỏi ý nghĩa này, chúng tôi có thể đến để nghe pháp. 9. Thưa vâng hiền giả. Tôn giả Samidhi dâng đáp vị thiên ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Samidhi bạch Thế Tôn. 10. Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi đêm đã gần tàn, con thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa tay chân ra khỏi suối nước nóng, con đứng đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô. Bạch Thế Tôn, rồi một vị thiên sau khi đêm vừa mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng nước nóng đi đến con. Sau khi đến, đứng giữa hư không và nói lên bài kệ này: Không hưởng ông khất thực, nay khất thực không hưởng, hãy hưởng rồi khất thực, chớ uổng phí thời gian. 11. Khi nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời với vị thiên ấy bằng bài kệ: Thời ông ta không biết, thời ta ẩn không hiện, không hưởng ta khất thực, không uổng thời gian ta. 12. Bạch Thế Tôn, rồi vị thiên ấy đứng xuống đất và thưa với con: Này tỷ kheo, ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, niên thiếu, tóc đen nhánh trong tuổi thanh xuân. Trong thời trẻ thơ của tuổi đời, ông không thọ hưởng các dục. Này tỷ kheo, hãy thọ hưởng các dục lạc của người đời, chớ có bỏ hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối. 13. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với vị thiên ấy: Này hiền giả, ta không bỏ hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Những gì thuộc thời gian, này hiền giả, là các dục, được nói đến là nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nguy hiểm ở đấy là nhiều hơn. Còn pháp này thuộc hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. 14. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói với con: "Già này tỷ kheo, như thế nào mà Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về hiện tại là pháp này không bị thời gian chi phối, đến đây mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu." 15. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với vị thiên ấy: "Này hiền giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây không bao lâu, tôi không thể giải thích rộng rãi cho ông về pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nay ở Rajagaha vương xá, tại tịnh xá Taboda suối nước nóng. Hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì." 16. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói với con: "Này tỷ kheo, không dễ gì cho chúng tôi được đến gặp bậc Thế Tôn ấy, một bậc được các chư thiên khác có đại quy lực đoanh dây. Này tỷ kheo, nếu ngài đi đến bậc Thế Tôn và hỏi ý nghĩa ấy, chúng tôi cũng sẽ đến và nghe pháp." Bạch Thế Tôn: "Nếu vị thiên ấy nói sự thật, thời vị ấy ở đây không xa bao nhiêu." 17. Khi được nói vậy, vị thiên ấy nói với tôn giả Samidi như sau: "Hãy hỏi đi tỷ kheo, hãy hỏi đi tỷ kheo, tôi đã đến rồi." 18. Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ với vị thiên ấy: "Chúng sanh được hiểu biết những điều được nói lên và chấp trước thái độ trên những điều được nói nếu họ không liễu tri. Những điều được nói lên, họ đi đến trói buộc do thân chết chi phối. Nếu họ liễu tri được, những điều được nói lên, họ không có tưởng tri. Những điều được nói ra, đối với vị như vậy, lỗi lầm nhất định không. Nếu các ông có biết, hãy nói lên dạ xoa." 19. Bạch Thế Tôn, con không có hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Thế Tôn: 20. Bằng thắng hay thua ta, nghĩ vậy đấu tranh khởi, cả ba không dao động. Bằng thắng không khởi lên, nếu như ông có biết, hãy nói lên dạ xoa. 21. Bạch Thế Tôn, con không có hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Thế Tôn: 22. Hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, từ bỏ mọi tham ái, đối danh sắc ở đời. Vị ấy đoạn triền phược, không lo âu, không ái, chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi trú xứ, tìm cầu nhưng không gặp, vết tích của vị ấy, nếu ông biết người ấy, hãy nói lên dạ xoa. 23. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa rộng rãi như sau: khắp thế gian chớ làm điều ác thân miệng ý, từ bỏ mọi ái dục, chánh niệm tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép sát, vô bổ không lợi ích.
Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.